Hương lá rách. Ra trường được 2 tháng, tôi may mắn xin được việc ở một tổ chức cứu trợ nhân đạo nước ngoài. Bước vào phòng làm việc có gắn máy lạnh mát rượi, tôi lâng lâng như đi trong mơ. Ở đây cái gì cũng sáng choang và xịn. Nhân viên cả Tây lẫn ta quần áo chỉnh tề, làm việc túi bụi. Rõ là một môi trường công tác lý tưởng. Tha hồ phát huy năng lực, cống hiến hết mình. Sếp chào đón tôi bằng một tràng tiếng Anh nghe ù tai. Có lẽ mặt tôi lúc đó hỗn lắm, nên cô thư ký của sếp thương hại bảo: "Rồi sẽ quen ngay thôi, bàn làm việc của em ở kia. Đây là ông trưởng đại diện, tên là Smith. Em sẽ làm việc với anh Eric, đang ngồi chỗ cửa sổ đấy." Ngày đầu tiên làm việc không đến nỗi nào. Tổ chức nhân đạo có khác, anh em ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Qua vài bữa thì tôi nắm hết tình hình cơ quan. Sếp Smith lương tháng 4.000 đô, thuê một tòa nhà lộng lẫy ở phố Hàng Khay. Tài xế riêng lái xe đưa đón. Bà Smith là phó đại diện, cánh tay phải đắc lực của chồng. Eric nhỉnh hơn tôi 1 tuổi, cũng là nhân viên, nhưng lương tháng 2.000 đô, hơn cả mười mấy thằng tôi cộng lại. Nghe những con số bề thế tính bằng tờ xanh chất lượng ngoại, tôi cứ ngất ngây như bị sốt. Uy tín của tổ chức trong mắt tôi lên cao vòi vọi. Mất 1 tuần đầu, ai hỏi tôi làm việc thế nào, tôi cứ làm nhảm. Cửa kính khung nhôm nhé, máy điều hòa Nhật xịn nhé, toilet Thái Lan nhé, xếp lương 4.000 đô nhé. Bố tôi hừ một tiếng: "Tao chẳng biết tổ chức của mày cứu trợ được những ai, nhưng mà cái lương 4.000 đô ấy, giá cứ chia phén ngay cho trẻ con nhà nghèo thì cũng nuôi ăn học được đến 200 đứa 1 tháng." Tôi bừng bừng phản đối: "Bố chẳng biết gì cả. Nếu ông ấy không sang đây thì trước mắt là cả phòng con 12 đứa không có việc làm. Chúng con mà nghỉ thì bao nhiêu cơ quan liên đới biết làm gì? Rồi người lái xe, phục vụ, đầu bếp của ông ấy thất nghiệp, nhà nước thất thu thuế văn phòng, chủ cho thuê nhà mất khách. Còn bao nhiêu nhà hàng, quán bar trông cả vào những người như ông ấy. Trẻ con thì chỉ có mỗi cái thân nó, còn đây là miếng cơm manh áo của cả nhà đấy bố ơi. Cứu trợ từng ấy người, chưa còn thế nào nữa. Đấy là chưa kể..." Mẹ tôi vặn vô tuyến lên to hết cỡ. Bà rất biết cách hòa giải giữa hai bố con. Cả căn phòng vang vang tiếng ca cải lương mùi mẫn của ca sĩ Thanh Thanh Hiền. Vài hôm sau, Eric kéo tôi đi phỏng vấn một đứa bé đánh giày để lên chương trình tài trợ cho trẻ em lang thang. Địa điểm gặp là một quán cà phê rất đông khách Tây. Vừa ngồi xuống ghế đã thấy một đứa xách hòm giày đến mời đánh. Tôi thu chân lại, giấu đôi giày da rờm. Kỷ niệm đời sinh viên chưa kịp đổi mới. Eric bấm tôi: "Nó đấy." Ồ, tôi kín đáo quan sát thằng bé. Quần áo tồi tàn nhưng gọn ghẽ, người thâm thấp, gương mặt đen đen khó đoán tuổi. Tôi chỉ tay vào cái ghế trống, cố tỏ ra thân thiện, xuề xòa để thằng bé khỏi sợ: "Cháu ngồi đây đi, đừng ngại, chú mời." Thằng bé khép nép ngồi xuống. Eric bảo: "Chúng tôi muốn mở một lớp dạy làm và biểu diễn con rối cho trẻ em cơ nhỡ. Lớp đó sẽ hoạt động như thế này, thế này, cháu có thích không?" Tôi dịch, lại bình luận thêm. Thằng bé như bị cuốn vào dòng thác ngôn từ bảy sắc cầu vồng của tôi. Càng nói càng hăng, mãi tôi mới ghìm lại được: "Nhân văn, ý nghĩa, đem tuổi thơ trả lại cho trẻ em nghèo. Nói tóm lại là như thế. Giá mà được lang thang, à quên, nghĩa là như cháu, thì chú đây ký cả hai tay. Thế còn cháu, ưng chưa?" Tôi liếc Eric. Giá mà anh ta biết tôi đã giải thích kế hoạch của anh ta tuyệt diệu như thế nào. Thằng bé ngập ngừng lưu ý: "Thế cháu có được lương không?" "Trẻ con được ăn ở học hành miễn phí là tốt lắm rồi, cần gì tiền?" Eric xen vào hỏi tôi: "Cậu ấy nghĩ thế nào?" "Tôi muốn cậu ấy tìm cho khoảng 15 em cùng cảnh về học và cậu ấy sẽ làm lớp trưởng." Thằng bé gật đầu. Vâng, để cháu tìm cho. Dì chứ 15 đứa thì thừa, nhưng làm lớp trưởng thì cháu xin thôi. Cả học nữa cũng không được, vì cháu còn nặng gánh dưới quê, không đi làm thì không có tiền gửi về nhà. Tôi ái ngại. Thế làm ở đây cháu kiếm được bao nhiêu? Cháu may thì được đánh giày chung thân ở đây, toàn khách Tây nên họ trả khá. Ngày trung bình cũng được 30-40 nghìn chú ạ. Tôi suýt bị sặc cà phê. Cha mẹ ơi, thế thì hơn lương hưu của cả bố lẫn mẹ tôi cộng lại còn gì. Tôi trố mắt nhìn thằng bé. Gọi là bé, nhưng nó cũng không bé lắm. Tôi ngờ ngợ. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? 21 ạ. Thánh thật. Thế mới biết dân mình trẻ lâu. Gái 40, Tây cứ ngỡ là đôi 8. Trai đôi 8, chồng lại trẻ trung như thiếu nhi. Tôi khẽ hỏi một câu rõ ràng là không có trong chương trình. Lần này phải chuyển gam xưng hô cho phù hợp. Thế em đã có gia đình chưa? Thằng bé ngượng nghịu gãi tai. Mẹ cháu cũng rấm cho một đám dưới quê rồi. Định đánh giày cố đến hết Tết này thì về tổ chức. Nó tâm sự. Mình mang tiếng là ra Hà Nội làm ăn. Đã cưới thì cũng phải tươm tươm một tí cho u cháu mát mặt chú ạ. Tôi dịch lại cho Eric. Mồ hôi hắn chảy ròng ròng trên mặt. Tội nghiệp, mãi mà anh chàng không quen nổi cái nóng ở xứ ta. Tuần sau, Eric lại đòi đi thăm một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi ở Hà Nội. Tôi lấy xe máy chở đi. Eric ngồi sau lưng, ngất nghểu cao hơn tôi cả cái đầu. Anh phụ trách chạy, nhận ra chúng tôi từ xa, tươi cười ra tận ngoài đường đón. Tôi đĩnh đạc xòe tay bắt. Anh ta lễ độ giơ cả hai tay ra nắm lấy. Trả bù cho hồi sinh viên, tôi có đứng lù lù ngay trước mũi người ta cũng chẳng ai buồn ngó. Eric sải những bước dài đi thăm khắp nơi. Tôi và anh phụ trách lúc xúc chạy theo. Bắt đầu là phòng ở, tiện nghi sơ sài nhưng ngăn nắp. Bọn trẻ con chào mới to và lễ phép chứ. Chúng trật tự nhóm lại với nhau, quần áo chỉnh tề. Chiếc tivi từ thiện 21 inch bật nhưng chẳng ai xem. Đèn sáng, quạt quay hết cỡ. Tôi bỗng thấy lúng túng như một diễn viên nghiệp dư thình lình bị lôi lên sân khấu. Eric hỏi, các cháu ăn uống ở đâu? Anh phụ trách chỏ một gian buồng khóa, cánh cửa đã siêu đi. Trước kia cũng có nhà ăn cho các cháu, nhưng bây giờ cụ đầu bếp già quá rồi, chẳng nấu được, lại phải nuôi luôn cả cụ. Chúng tôi phát tiền cho các cháu ăn cơm bụi, cũng là cực chẳng đã. Tôi kéo tay một thằng bé, hỏi khẽ, ăn có no không? No cực ạ. Nó cười cười, chả biết thực hư ra thế nào, rồi nguẩy tay ra, lình mất. Anh phụ trách chỉ tiếp sang gian bên cạnh, mời các anh thăm phòng học. Còn sơ sài thế thôi, nhưng được cái các cháu ham học và thầy giáo cũng nhiệt tình. Anh khoe, một lớp thế này là 4 năm trình độ đấy, phá mù chữ, lớp 1, 2, 6, 7, đủ cả. Thế có mấy thầy cô giáo ạ? Có một thôi, tuần dạy 3 buổi, từ 7 đến 9 giờ tối, học chung cả anh ạ. Eric trợn mắt, thầy giáo ở đây giỏi quá, tôi muốn đến thăm lớp học này. Tôi dịch lại, anh phụ trách bảo tiếc là không được. Đang nghỉ hè anh ạ, có lẽ dăm tuần nữa mới bắt đầu khai giảng. Được cái ở đây có cháu nhận bán sách rong, nên tối về cũng có sách vở để học thêm, tự bồi dưỡng kiến thức. Tôi liếc sang thùng các tông đựng sách bán, loáng thoáng thấy toàn quyển bổ ích, đắc nhân tâm, thế giới thần bí, lịch vạn sự, bí quyết kinh doanh, giữ gìn hạnh phúc gia đình, v.v. Đọc hết chỗ này thì thành mẫu người toàn diện lắm đây. Eric hỏi số tiền mà tổ chức cứu trợ gửi cho trung tâm lần trước đã được dùng vào việc gì rồi. Lần này chúng tôi lại được dẫn đến một gian buồng khác, cũng đóng im ỉm đầy bí ẩn. Đây, chúng tôi mở xưởng mộc và nuôi gà úm, anh ạ. Buồng nuôi gà kín bưng và tối như buồng gái đẻ phải kiêng. Tôi căng mắt nhìn xuyên qua bóng tối, chẳng thấy con gà nào. Ấy, gà sơ tán cả rồi anh ạ. Ở chật quá, không có điều kiện, chúng tôi phải chuyển tạm đến một nơi cách đây độ 2 cây số, rộng rãi hơn. Tuy là hơi xa, nhưng hàng ngày các cháu cắt phiên nhau đi cho gà ăn. Chúng tôi có thể đi thăm được không? Khổ quá, gà mới chết toi hết cả anh ạ. Giá mà anh đến sớm độ 2 tuần thôi thì tha hồ mà xem. Gà đang phồng phao lớn như thổi thì đùng một cái. Còn đây, cái phòng này là xưởng mộc. Tôi lại vận thần nhỡn, nhưng vẫn mù mịt chẳng thấy gì. Anh phụ trách biết ý, mở toang cánh cửa. Giữa căn phòng là một cột nắng rọi xuyên qua mái nhà hở hoác, trông rõ cả những hạt bụi li ti bay lơ lửng. Eric ngẩn ngơ, sao bảo đây là xưởng mộc? Đấy, trước đây các cháu học mộc ở phòng này, nhưng nay phải tạm nghỉ. Anh phụ trách chỉ cho chúng tôi một cụm di tích, mấy cái cưa đục dì hoen xếp ở góc nhà. Gỗ thì đem trẻ làm củi đun hết cả rồi anh ạ. Các anh xem. Giọng người phụ trách trở nên buồn rầu, xúc động. Mái thì thủng lỗ chỗ, cái tường nứt toác thế kia, nhỡ đang học nó sụp xuống thì nguy hiểm chết người. Kinh phí như gió vào nhà trống, đắp chỗ nọ, hở chỗ kia, khổ quá anh ạ. Chúng tôi được cung cấp vô số thông tin nữa, khó khăn là cụ thể. Eric buồn rầu, nhìn tập đơn và ảnh chụp minh họa dày cộp trên tay. Công việc nhiều quá, tôi làm ngày làm đêm không xuể. Mẹ tôi đi đâu cũng than vãn. Thằng bé nhà này làm công tác cứu trợ xã hội, người cứ rạc đi. Bà mua riêng cho tôi chục trứng gà tươi để bồi dưỡng. Hương lấy cái thân mình trước đi đã con ạ. Nhưng tôi cũng chẳng có thì giờ ăn hết chỗ trứng bồi dưỡng của mẹ.
Cái gì?
Rồi, lại phải đi công tác với Eric. Lần này là thị sát xuống nông thôn. Khởi đầu có vẻ thuận lợi. Cả ban bệ xã nhà ra đón chúng tôi. Diễn văn về truyền thống cách mạng địa phương, giới thiệu di tích lịch sử đã xếp hạng của xã, phân tích các thế mạnh kinh tế trong vùng, và cuối cùng còn có cả thơ nữa. Tôi mải để ý đến cô kế toán má đỏ hây hây, cứ rùm rìm cười liếc mình nên chỉ nghe loáng thoáng. Hoan hô toàn thắng xã ta, thắng lợi mọi mặt thật là vẻ vang. Tôi dịch lại cho Eric, anh chàng ngơ ngác bảo, nhưng mà chúng ta chỉ cần danh sách các hộ nghèo trong xã để giúp đỡ thôi. Thế thì phải chờ ủy ban bình bầu bỏ phiếu rồi còn họp thông qua. Ông bí thư khéo léo gợi ý tôi nên đưa Eric đi thăm nhà truyền thống xã, nhưng Eric lại đòi xuống thăm các hộ nghèo. Chủ tịch xã bấm tôi, anh thông cảm, ông ấy là Tây, thăm nhà truyền thống thì được, chứ vào các hộ không có giấy của huyện, của tỉnh, chúng tôi không thể. Ông nhanh nhẹn ngoắc tay gọi cô kế toán, Lành, đưa các anh đi thăm lúa và ngắm cảnh đồng quê đi cháu. Lành che miệng cười khúc khích, cái này thì tôi có dịp thưởng thức hoa chanh nở ở vườn chanh cũng hay. Tôi bảo Eric làng có phong tục riêng, người lạ không vào nhà được, chỉ đi lòng vòng ở ngoài thôi. Eric đành chịu. Và lại cảnh làng quê cũng đẹp nên anh chàng lại vui ngay. Bọn trẻ con chạy theo à à để xem Tây. Có vài đứa bạo dạn hét, Heno ông Tây, Vezi gút, rồi cấu nhau cười rúc rích. Một thằng bé có lẽ tỏ vẻ đàn anh tợn nhất bọn, chạy lùi ra xa một chút rồi hát thật to, chấm 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 bà tèo treo trên cây, ba thằng Tây chấm chấm chấm. Cô Lành phải nạt chúng mới im. Eric không hiểu gì, cứ chụp ảnh lia lịa. Cô Lành bảo Tây buồn cười thật, nhà quê toàn đồng áng rơm rạ với lại trẻ con nhếch nhác, chụp làm gì cho phí phim. Tôi ậm ờ, em cứ nói thế, chả phí đâu, quê có cái duyên quê chứ. Buổi chiều quay lại ủy ban, chúng tôi nhận bản danh sách các hộ nghèo và một lô đơn xin cấp vốn có kèm xác nhận lý lịch, đóng dấu son đỏ chót, đáng tin cậy. Eric chọn thí điểm một gia đình mẹ quá con côi để giúp đỡ. Đơn trình bày xin 500.000 làm vốn nuôi lợn. Chúng tôi đến tận nơi giao tiền. Mọi người đứng xem vỗ tay lốp bốp. Tôi ân cần xoa đầu thằng bé, hỏi nó học lớp mấy. Cô Lành nhanh nhẩu trả lời hộ. Nó bỏ học rồi, vì nhà bấn quá. Nhưng bây giờ được các anh giúp đỡ thế này, chắc lại được đến trường. Nói rồi cô nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Cũng bỏ cái công tôi vất vả từ sáng tới giờ. Tháng sau lại có việc xuống xã ấy. Lần này tôi đi một mình. Eric đưa tôi sấp vở, nhờ chuyển cho thằng bé. Lại dặn tôi phải hỏi kỹ xem nó học hành thế nào, lợn nuôi lớn đến đâu rồi. Tôi tức tốc tìm cô Lành. Vừa nhìn thấy tôi, má Lành đã đỏ rựng lên, lại cười khúc khích đến tình. Rồi cô thân mật đưa tôi tờ giấy. Đang định tìm anh đây. Nhà bà Bổng lại gửi đơn cho anh đấy. Bà ấy chả nuôi lợn nữa đâu, bảo là người yếu, mới lại lẩn thẩn không bê nổi nồi cám, chứ nói gì đến chăm con lợn. Bây giờ bà ấy làm đơn xin vốn nuôi bê, đắt hơn độ 1 triệu. Dưng mà bê ăn cỏ, không phải đun nấu mệt người, lại đỡ mất tiền cám bã. Thằng bé nhà bà ấy vẫn đi mò cua chứ học hành gì, nhưng nó bảo có bê thì nó chăn được. Tôi lẳng lặng chìa cho Lành sấp vở, nhờ chuyển cho thằng bé. Bao giờ thì nó được dùng, hay là lại xé ra viết đơn dần cho mẹ. Về đến văn phòng, tôi đưa đơn cho Eric rồi vào ngay bàn mình. Thế là chuyến đi của Eric xuống nông thôn hóa ra chẳng được việc gì. Ờ không, còn mấy tấm ảnh, hầu hết là trẻ con nhà quê. Phải công nhận thằng cha chụp ảnh siêu thật, trông rất có hồn. Eric phóng to, dán đầy một mảng tường. Những cặp mắt trẻ thơ đen hạt nhãn nhìn tôi khắp nơi như tò mò xem tôi đang làm gì. Tôi chẳng biết trả lời chúng như thế nào. Thì chẳng phải tôi đang làm việc cật lực đây là gì? Mờ nhân ảnh. 1, 2, 3, 4. Đúng 6 giờ, ông già đứng dạng háng cạnh máy nước, hồ dõng dạc. Đấy là cách ông luyện khí công. Bao giờ cũng chỉ đếm đến 4. Mấy chục năm rồi, không mất giá, trượt giá thêm bớt số nào. Nhưng nội lực hùng hậu đến mức cách cả dãy phố cũng nghe rõ mồn một. Chọc vào tai đúng 6 giờ sáng, như một đồng hồ báo thức mẫn cán. Miên nghiệm thấy nếu tỉnh giấc ở con số 3 thì ngày hôm đó lắm chuyện rắc rối. Chẳng hạn đi xuống nhà sẽ gặp cháu vịt. Cháu vịt luôn chào Miên một cách độc đáo, nói như hét: "Lấy chồng đi!" Khi nào có thời gian thì nói dài hơn: "Học mãi, lấy chồng đi, ế bỏ mẹ." Miên đáp lễ bằng nụ cười hệt của bố. Cũng là một gen di truyền bất đắc dĩ. Bố Miên cận thị nặng, lần đầu đến nhà này lúng túng làm đổ xe đạp lên lưng cháu vịt. Cháu vịt nhảy dựng lên hét: "Mù à, xin lỗi đéo gì, gãy lưng người ta rồi." Sau thành hàng xóm, mỗi lần gặp bố Miên, cháu vịt chào rất to, vui tươi sởi lời. Chỉ có ông già bị choáng bởi cú đụng độ đầu tiên nên lúc nào cũng giữ nụ cười ngơ ngác biết lỗi. Cháu vịt xí xóa chuyện cũ nhưng lo xa, dặn con cái: "Thằng Lo, thằng Bụm, cô giáo gọi đi học thêm thì cứ bảo là em phải ở nhà giúp mẹ vặt lông vịt. Học lắm vào, lồi mắt ra giống ông đấy." Thằng Lo, thằng Bụm nghe lời mẹ, thủng thẳng mấy năm một lớp, bù lại mắt mũi tinh ranh láu lỉnh, khỏe, béo, chùn chụt, ai trông thấy cũng thích. Cháu vịt cao ráo, thắt đáy lưng ong, môi bóng như thoa mỡ trên gương mặt đẹp gợi cảm. Một cánh cháu vịt nuôi ông chồng nghiện và đàn con, mà lúc nào cũng cười khơ khớ, lại tươm tất cả rượu và đồ nhắm mỗi đêm ông chồng thức xem đá bóng. Hai vợ chồng cùng xem, một đêm như vậy là hai con vịt tử nạn. Cháu vịt một mình xơi gọn con vịt luộc, tuốt cả cổ, cánh lẫn phao câu. "Làm nghề gì, ăn nghề ấy mà lị." Cháu vịt giải thích, môi bóng nhẫy, có vẻ hết sức yêu nghề. Cháu vịt là con dâu ông khí công, bà khí công buôn vịt. Riêng tiền lời chỗ bánh đúc nhồi vào cổ vịt cho tăng cân cũng đủ để ông bồi dưỡng đều đặn mỗi sáng một phở tái đập hai lòng đỏ trứng và cút rượu bổ thận tráng dương. Nhưng vì khí công ông tốt quá nên bà đâm rầy rà. Là bởi chiều chiều rời nóng, tầm 5 giờ, đàn bà con gái túa ra máy nước giặt giũ, làm cơm, thì ông cũng ra theo. Quần đùi mỏng dính, dây chun nhão. Ông vừa dội nước, vừa thọc hai tay vào trà sát, nâng niu cục khí công. Cảnh tượng sexy quá thể. Một lúc sau, vòi nước vắng hẳn cánh đàn bà. Hai địa điểm ưa thích của ông khí công là máy nước và nhà xí. Đàn ông đàn bà trong xóm chung nhau chút buồn vào một nhà giải và hai cầu tiêu không chốt không móc. Mỗi lần có người thì tế nhị khép hờ cánh lại. Nhưng ông khí công bao giờ cũng ngang nhiên đứng chính giữa phòng, cửa mở toang. Người ở trong hết đường ra, người ngoài tắc lối vào. Thực ra ông không cấm vận ai, nhưng cái cách ông khó nhọc vận công làm đàn bà con gái phải tự cấm mình. Nhu cầu càng cấp bách thì ông càng rành ràng vì bí tiểu. Miên đã hơn một lần bị ông khí công chắn mất đường ra. Ngồi chồm hổm trên cầu tiêu hẹp, đếm từng giọt nước ông khí công ậm ề rót xuống bên ngoài, nghe nhạc Khánh Ly ảo não vọng vào. Cho trăm năm vào chết một ngày, nhìn lại mình đời đã xanh rêu. Không sợ ông khí công, chỉ có ông La Rút. Ông này gầy nhom, chưa bao giờ thấy đặt chân tới hàng phở. Ông La Rút mặc quần pyjama cháo lòng, sơ mi dài tay kín cổ, đội mũ phớt. Ông hay ngồi trầm tư ở quán nước trước cổng ngõ, than thở cả cái xóm này vô học. Khi có tay đi qua, bất kể già trẻ lớn bé, ông La Rút đều trịnh trọng tiến lại bắt tay, bông rua xà va dõng dạc. Ông thực sự mừng rỡ khi gia đình Miên dọn đến ở. Hân hạnh giới thiệu là cán bộ xã hội về hưu, chuyên viên nghiên cứu tài liệu tiếng Tây, thải từ điển La Rút Sờ hàng ngày. Cái xóm này, chúng nó có biết La Rút Sờ là cái gì đâu. Ông than thở bi phẫn. Miên tò mò muốn xem cuốn từ điển quý của ông, nhưng chưa bao giờ có dịp. Mẹ Miên thì chán ông La Rút ngay sau tuần lễ thứ nhất, vì cứ nhè lúc buổi trưa cả nhà đang khép cửa nghỉ ngơi, ông La Rút lại trịnh trọng gõ còng cọc vào cánh cửa. Xin phép ông giáo, xin phép bà giáo, cho tôi phơi nhờ cái quần đùi. Quần đùi ông La Rút trông còn thảm hại hơn quần đùi của ông khí công. Ông cặp chặt vào dây phơi bằng ba cái kẹp nhựa xanh đỏ, quý báu như treo quốc kỳ. Buổi chiều, ông lại lịch sự gõ cửa. Xin phép ông giáo, xin phép bà giáo, tôi xin rút cái quần đùi. Nếu có hứng, ông còn bước vào nhà, uống nước chè, đàm đạo thời sự quốc tế và viện dẫn từ điển La Rút Sờ. Cháu vịt coi thường ông La Rút ra mặt, bảo: cán bộ cán biết gì lão ấy, thổi kèn đám ma mà cứ lên mặt dạy đời. Miên để ý chỗ ông La Rút hay ngồi có cái biển vôi sộc sạch, ban nhạc hiếu, hỏi ông X. Từ đấy, ngầm quan sát ông La Rút, thấy nhất cử nhất động đều đúng là anh thợ kèn. Mặt ông, người yêu đời, nhìn cũng muốn rơi lệ. Chưa cần thổi kèn, đã hợp với nhà đám lắm. Sáng nay, ông khí công mới hô đến ba thì ngừng lại. Cú ngất đột ngột chưa từng thấy làm cả phố tỉnh ngủ là do ông La Rút khai mào. Mũ phớt ngay ngắn trên đầu, ông La Rút dõng dạc vỗ vai ông khí công. Chỗ hàng xóm, tôi góp ý với ông, từ giờ đừng làm náo động vào buổi sáng. Nếu ông thích đếm thì vào nhà mà đếm. Ông khí công há hốc mồm vì sự cả gan quá mức. Ông La Rút đĩnh đạc góp ý thêm: cũng đề nghị ông buổi chiều đừng tắm ở chỗ công cộng. Già rồi, càng phải có đạo đức. Tụt quần tụt áo như thế là thiếu văn minh. Tôi lấy tình. Tiếp nữa ông La Rút hỏng mất chỗ thổi kèn vì cú đấm của ông khí công. Máy nước nhốn nháo chia làm hai phe giữ hai ông già. Sau cùng, ông La Rút chỉnh lại mũ phớt, hầm hầm lên phường báo cáo. Ông khí công khinh bỉ tuyên bố: tao đã sống qua hai chế độ, đế quốc Mỹ tao còn đéo sợ, cách nó đem văn minh ra làm gì tao. Buổi chiều, để minh họa cho lời thách đố, ông khí công diện chiếc quần đùi mỏng nhất ra máy nước từ 4:30, sớm hơn bình thường nửa tiếng. Ông thấy ông La Rút ngồi ở chỗ mọi khi nhìn sang, Ông khí công kỳ cọ kỹ càng quá, ngay cả cháo vịt cũng không dám điềm nhiên ngồi vặt lông vịt như mọi khi. Bà khí công hầm hầm gọi chồng vào. Sáng hôm sau, không nghe tiếng hô của ông khí công, ông mất tích. Cả nhà cháu vịt xôn xao bổ đi tìm. Bà khí công bỏ buổi chợ, nằm nhà rên hừ hừ. Đêm qua, ông khí công thừa lúc cả nhà ngủ say, lấy bình axit đổ vào mồm bà. Hành sự xong, ông âm thầm bỏ trốn. Tối trời, run tay, ông đổ trượt. Bà bị bỏng nhẹ, chỉ có cái chiếu cháy thâm đen lại. Chồng cháu vịt sục sạo khắp nơi, cuối cùng tìm ra ông đang ngồi đầu thú ở công an phường. Ông khóc hu hu xin đền tội đã giết mụ vợ lắm điều. Phải dỗ mãi ông mới chịu về nhà. Ông La Rút không góp ý gì. Ông bị cảm từ hôm đụng độ ở vòi nước, ngay cả lên nhà Miên phơi quần đùi cũng không thấy. Mất đến một tuần sau, cả xóm mới bị đánh thức bởi tiếng hô 1, 2, 3, 4 của ông khí công. Âm lượng vẫn hùng hậu như xưa, vì ông lại được bà bồi dưỡng bằng phở tái hai trứng và rượu bổ mỗi sáng. Bẵng đi không nghe, Miên ngạc nhiên thấy hóa ra mình đâm nhơ nhớ tiếng hô của ông. Nói riêng. Sắp rồi, cánh nhà báo sắp đến dí micro vào mồm bắt em phát biểu. Mà em biết nói gì cơ chứ? Trước đám đông, em nhạt tèo tèo. Hôm qua em ngồi trong bàn tiệc cả buổi mà chỉ nói đúng một câu với chị ngồi bên cạnh. Em hỏi chị ấy, Tết năm nay có cúng gà không? Chị ấy bảo vẫn cúng, truyền thống không bỏ được đâu. Em mỉm cười nhã nhặn rồi ăn một miếng đu đủ. Em chẳng thích đám đông, nhưng em cũng không thích một mình. Lúc ấy chỉ ngồi nghĩ là mình vô vị thế nào cũng đủ thất vọng. Thế mà bây giờ em phải phát biểu như một nhân vật quan trọng. Em không muốn phát ngôn như nói với chị cúng gà. Thế thì tẻ lắm, mặc dù em biết tẻ mới thật đúng là mình. Anh nhiều kinh nghiệm, anh tư vấn cho em. Hay em viết thành một bài. Tết, chợ, gà, quan, L, truyền, một. Nếu em là một người nổi tiếng thì chẳng có gì phải lo. Người ta sẽ dò dẫm giữa những khoảng trống như dò mìn, túm chặt lấy từng ký hiệu. Ở đấy có cả chữ L nữa. Lặp lại những hai lần và viết hoa, như thế có đủ dùng không? Bài thơ Tết của em có thể truyền tải một nỗi niềm quan cổ, mang mang, không ai hiểu là gì. Những mũi tên xuôi ngược, không biết về đâu. Hoang mang là một tâm lý rất hậu hiện đại. Cả sự cô đơn nữa. Bài thơ kết thúc bằng từ một viết hoa với ký hiệu vút lên đỉnh cao rồi chìm xuống. Vì sự độc đáo bao giờ cũng song hành với nỗi cô đơn. Có cả dấu chấm tuyệt vọng ở đấy nữa. Còn nhớ anh hay nói em cứ phức tạp hóa vấn đề. Em làm mọi việc rối nhằng nhịt lên khi anh chỉ muốn em trả lời một câu thật đơn giản. Nhưng mà nếu em trả lời thẳng tuột ra, thế nào anh cũng bỏ đi ngay. Anh sẽ chê em đơn giản, chê em không sâu sắc tâm hồn. Em cắt vụn các từ, viết hoa, xuống dòng lung tung lên. Em thêm vào đó vô số khoảng trống và ký hiệu. Ma trận này rút cục cũng chỉ để giữ anh lại với em lâu hơn một tí. Nếu em nói với anh, Tết là một ngày lễ cổ truyền quan trọng, liệu anh có dừng lại ngẫm nghĩ không? Nhưng bây giờ thì anh biết em viết gì rồi. Cho dù nói thật là một lời nói đúng, anh sẽ bỏ đi cho mà xem. Giống như người ta vẫn xé rách cái vỏ bao có chữ hút thuốc lá có hại cho sức khỏe của bạn để lấy thuốc hút. Cái gì đúng cũng thường tẻ nhạt không chịu được. Hay là em nổi loạn nhé. Em sẽ để hở cả cái nốt ruồi son khép nếp ở rất sâu. Một lần em đùa là bà mụ đánh dấu để anh khỏi nhầm em, dù có lạc quan bao nhiêu kiếp. Nhưng lúc ấy thì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy nó. Đấy là phát biểu của em. Ai lạc vào chỗ đấy cũng sẽ mù mờ lú lẫn. Cũng công nhận là em đúng 1000%, dù em chẳng buồn mở miệng. Nhưng nhỡ em chủ quan, Nhỡ người ta không mù mờ mà chính em mù mờ. Em muốn em hiện đại như ai mà không mất gì, nhất là không phí cái công đậy điệm nốt ruồi kín mấy chục năm nay. Nó là của riêng em với anh. Còn thiên hạ, nếu thích tân tiến thì em cho họ ăn chơi hàm thụ, cho họ lên lên xuống xuống với các động từ mạnh, cho họ mê man rợn da gà với các danh từ không cần tính từ cũng đủ gợi cảm. Chỉ là từ hão thôi, nhưng em sẽ chọn những từ thật máu lửa, tô điểm cho cái sự rời ơi người thích ra mặt, người che che đậy đậy. Em sẽ đứng ngoài vui lây, như xem thằng hàng xóm dạy cháu gái chửi, càng tục càng sướng. 1, 2, 3, chửi, thằng hàng xóm hô, tay giữ cái kẹo. Con bé 1 tuổi rưỡi uốn đôi môi rất hồng, hịt hịt mẹ. Nhưng thằng hàng xóm dạo này chán trò ấy rồi. Hôm qua nó cho con bé không phải kẹo mà là 1 cái tát, vì cháu nó chửi chú chuẩn quá, không cần ai ra lệnh. Cái gì thái quá cũng đâm nhàm. Hay là em khinh bạc nhé? Dễ lắm, chỉ cần chịu khó nghe đài đọc báo 1 tuần là có đủ lý do để khinh đời. Có ông bà ngoại thua số đề, giấu cháu đi để tống tiền con gái. Có công an thế chấp súng và roi điện để vay tiền. Muốn tệ nạn có tệ nạn, muốn suy đồi có suy đồi, mà cũng chẳng cần đến báo chí. Ví dụ như hôm qua thôi, thiên hạ đổ ra Hồ Gươm xem pháo hoa đón giao thừa, chèn bẹp ruột, có 1 đứa con gái bị ngất, lại cả mấy ông khùng lên định choảng nhau, nhưng chật đến nỗi không còn chỗ để vung tay. Một thằng lợi dụng đám đông cứ dí sát cà cọ vào mông em, nồng nặc mùi người. Ở đâu đó người ta đang thiêu hủy hàng nghìn con gà chết dịch. Trong lúc ấy thì pháo hoa trên trời đổ xuống bất tận, từng chùm sáng rực, nổ tung muôn vạn sắc màu. Em co lại chỉ còn cái mông và mắt. Mắt dán vào bầu trời đêm 30 kỳ ảo, mông căng lên những cọ sát lén lút từ phía sau. Bay lên, bay lên. Nổ tung bóng Happy New Year. Mảnh cao su rách rơi là tả. Vạt áo phía sau em hình như nhơm nhớp ướt, rùng mình. Rốt cuộc khi em quay về phía nó, kẻ thủ phạm không đủ sức để nhìn đi chỗ khác. Mặt nó non búng, nhăn nhúm vì đau. Cặp mắt ngỡ ngàng, như không hiểu sao sự tình xô đẩy đến nước này. Chử Đồng Tử chắc cũng nghệt ra như vậy khi Tiên Dung dội nước vào người. Chuyện cổ tích không kể rõ hai người ấy sau này ăn ở với nhau ra sao. Em chắc cũng cãi cọ như bất cứ cuộc tình xét đánh nào phải kết thúc tắp lự bằng hôn nhân. Có thể là vì Tiên Dung cứ thích màn tắm chuồng ngoài bãi mà Chử không còn hứng chui vào trong cát nữa. Hoặc là vì một lý do gì đó mang tính giai cấp hơn, em không biết được. Dù sao, em đã chẳng thích thú như Tiên Dung. Em chỉ thấy khó chịu, rất khó chịu với cái vạt áo sau ẩm ướt. Nhưng em đã không nói gì với thằng con trai cả. Em thương nó, em cũng thương em nữa. Em biết ủy mị vớ vẩn thế là hỏng bét, thế là không hiện đại, cũng không đức hạnh truyền thống, giờ giờ giang giang mất lập trường. Hay là em chán trường nhé? Chán như hôm nọ nhìn thấy người xưa của chị mình đang chở bột mì đi bán. Cái xe 3 bét nhè, chất 7 bao bột mì lớn, 3 bao phía trước, 4 bao trên yên. Còn anh rể hờ nằm úp bụng trên đó, tay vươn ra cầm lái, hai chân thõng xuống đường đơ đơ. Ghi chú: xe 3 bét nhè là xe 3 bét ta. Hết ghi chú. Trông anh giống một con ếch khổng lồ nằm ôm 7 bao bột mì bay lượn khắp 36 phố phường, kêu bành bạch và xì khói mù mịt. Con ếch phải ôm mấy tạ bột mì một ngày để nuôi 2 con đủ dinh dưỡng, vác cặp nặng 5 cân đi học. Ngày xưa anh ấy làm nhiều thơ tình tặng chị em đọc ké cứ xốn sang. Chị kể trước cái hồi đi chở đường thuê, anh ấy còn đến cơ quan tìm chị. Hai đứa ngồi nhìn nhau qua cái mặt bàn gỗ Ford Mica bóng lộn, chán như giá cơm khô để nguội. hạt rời long lóc, kiến chẳng buồn bu. Số chị sướng không phải chia sẻ cái ba bét nhè với những bao bột mì của anh. Chị lấy chồng giám đốc, có ô tô riêng, chỉ có điều chồng chị đi vắng suốt chẳng thấy về. Mẹ an ủi chồng giám đốc là chồng thiên hạ rồi, miễn là được cái tiếng thơm, ngày Tết cả nhà ngồi ô tô đi đường đỡ bụi. Đêm qua, em mơ thấy mình bị chôn sống trong bụi. Bụi tràn ra từ những tủ hồ sơ lưu trữ, làm thành một cơn lốc xám hoành hành trên toàn thành phố. Bụi bất tận đổ oằn các mái nhà, bàn ghế ken két sụm xuống. Bụi đóng nghẹt tất cả các khe hở, lỗ thông hơi, các giác quan. Và em là một hình nhân xám chết cứng bên cái tủ rỗng tuếch, trong mắt đầy bụi, ngực như hai cái túi da nhăn nheo, chảy xệ xuống buồn thảm. Lúc tỉnh dậy, em thấy mình vẫn còn đeo khẩu trang. Em vớ lấy bình nước tu ừng ực. Lẽ ra phải chán trường thì em lại mừng như điên vì mình còn thở. Đêm qua có mấy đứa đua xe máy bị tai nạn. Một phi đội A còng tháo phanh, tự chít khăn tang, lao điên dại trên đường. Chúng nó thèm tốc độ hơn mạng sống. Em thì chỉ được cái nhanh hơn xe đạp, chậm hơn ô tô, lủi thủi khúc giữa hứng bụi từ hai phía. Đã thế còn căn tội yêu đời. Hay là em loay hoay mãi, chả biết phát biểu thế nào cho ấn tượng. Có thể nào ấn tượng mà vẫn là em, như anh từng biết, được không? Dưới đường, em thấy một người lạ đang tìm chỗ gửi xe. Trông cái mặt có vẻ là nhà báo lắm. Đấy, hắn đi vào ngõ, hắn trèo lên gác, hắn gõ cửa, hắn hỏi: Tết năm nay chị có cúng gà không? Em trả lời: truyền thống không bỏ được đâu. Tay nhà báo đã viết một bài phóng sự 500 chữ, nhận nhuận bút báo Tết 500.000. Phần em là cuốn họa báo in 7 màu, đăng ảnh người đàn bà với câu trả lời được ưa thích nhất trong năm. Em gửi cho anh đây, trang 31, anh nhớ mở ra xem nhé. Hà Nội, 1, Tết Giáp Thân.